Chương 24, sự kiện thích khách người đăng, tờ giờ ấn tờ hở ONG ai ở chỗ đó. Vân Huyền Tiên bước nhanh tới, vừa nhấc khăn trải bàn lên, vừa quát to. Á, đừng giết ta. Chiếc khăn bàn bị nhấc lên cùng lúc với tiếng hét cầu xin như tiếng heo bị chọc tiết vang ra từ dưới bàn. Tất cả mọi người cúi người nhìn, thân thể nho nhỏ của ai đó cuộn lại dưới bàn, hai tay ôm đầu, run rẩy như lá thu đang rơi. Khinh miệt, khinh thường, cười lạnh, sùng lịch. Đủ loại ánh mắt tập trung cùng nhau, bắn về phía bóng dáng đang không ngừng run rẩy kia. Hoàng tử Khuynh Cuồng, đã an toàn rồi, mời ra đây đi. Nguyệt Quân Phong cười cười đầy sủng địch, dịu dàng dỗ dành. Khuynh Cuồng chậm rãi lộ ra đôi mắt ngập nước như đôi mắt mai con đang bị hoảng sợ, chớp chớp vài cái, nháy cho tất cả mọi người ở đây rung tim, thình thịch mà đập không ngừng, thật sự là ai thấy cũng thương. Nhị Hoàng huynh, giết giết người đệ sợ sợ Khuynh Cuồng chậm chạp bỏ ra, ôm chặt lấy cánh tay Khuynh Đình, một đống nước mũi, một đống nước mắt khóc chảy ra ào ào ào, hoàn toàn mang dáng vẻ hèn nhát. Khuynh Đình căm ghét nhìn Khuynh Cuồng đang bôi nước mắt nước mũi lên người hắn, trên mặt lại mang vẻ như một đại ca ca trong nhà dịu dàng an ủi nàng. Vân Huyền Tiên đột nhiên lắc đầu, hai tay khoanh trước ngực, cười đùa cợt, ngươi thật nhát gan, ngươi không thấy mất mặt à? Nhìn dáng vẻ nhỏ bé bất lực của nàng, lại khiến hắn có cảm giác muốn ôm vào lòng mà an ủi, thật sự rất muốn trời ạ. Vân Huyền Tiên, ngươi đang nghĩ cái quái gì thế? Ngươi mới là người. Ngươi nhát gan, ta Khuynh Cuồng nhíu môi, vây mặt lên, cái vẻ mặt rõ ràng là sợ chết khiếp, rồi lại không muốn bị xem thường phản bác lại Vân Huyền Tiên, khỏe mắt lướt qua đám thi thể đầy trên mặt đất, đột nhiên hét to, á, chết người rồi, sau đó hoa hoa lệ lệ mà bất tỉnh. Mau gọi thái y đi. Nguyệt Vân Phong luôn hướng đến hình tượng ôn nhuận, ôn hòa hiền hậu, hiếm khi có sắc mặt cao có như thế, gầm lên với cha con Thiên Nguyên Hoàng Đế đang trốn sau ghế rồng. Hoàng Đế Thiên Nguyên đã bị dọa cho nhũn cả chân ra từ lâu, giờ lại thấy ánh mắt hung dữ của Hoàng Tử Vương ra các nước, càng giống như Khuynh Cuồng giống nhau hoa lệ ngất xỉu. Còn lại Thái Tử vừa chạy vừa bỏ mà lao ra đại điện, vừa hô to lên, đến người đâu đến, chuyển thái y đi. Trong phòng trong dịch quán Long Nguyện, Khuynh Cuồng nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt. Khi thái y của Thiên Nguyên sắp chạm vào tay nàng bắt mạch, đột nhiên mở to hai mắt, quát to một tiếng, giết người. Sau đó một nắm đấm bay thẳng tới mặt thái y, đánh cho thái y ngất xỉu luôn. Tam hoàng đệ, đệ tỉnh lại là tốt rồi, huynh còn có việc phải đi xử lý, đi ra ngoài trước, đệ nghỉ ngơi cho tốt đi. Khuynh Đình vung tay cho người khiêng thái y đi, nhàn nhạt nói với Khuynh Cuồng vẫn còn đang ôm chăn run sợ, quay người đi luôn, không có chút xíu lo lắng giống như khi ở trước mặt người khác. Khi sắp bước ra khỏi cửa phòng, lại trầm giọng nói, bảo vệ tam hoàng tử cho tốt. Những lời này là nói với Diệp Ảnh vẫn còn ở trong phòng. Chờ Khuynh Đình vừa đi xong, đôi mắt mang theo kinh hoàng của Khuynh Cuồng biến đổi, ẩn chứa thật nhiều niềm vui, nhảy xuống giường, nhìn cửa phòng, sờ lên cằm, không biết đang nghĩ gì. Diệp Ảnh ở một bên nhìn Khuynh Cuồng gần như lập tức thay đổi thành một người khác, thật sự không thể không bội phục khả năng diễn kịch của nàng. Nghĩ nghĩ, tiến đến hỏi, chủ, lão đại, hiện tại các quốc gia đều hoài nghi thích khách là do hoàng đế của Thiên Nguyên sắp đặt ra, người nghĩ sao? Do yêu cầu cật lực từ Khuynh Cuồng, cuối cùng hắn đành đổi gọi chủ tử thành lão đại, tuy rằng rất khó hiểu vì sao phải gọi là lão đại, nhưng như chính hắn đã nói, bất kể nàng nói gì, hắn chỉ cần tin tưởng nàng là được rồi. Vương triều Thiên Nguyên từ hoàng đế cho tới đủ loại quan lại, không ai có cái năng lực một tay chủ tính cái tổ chức thần bí quỷ dị Huyễn Viêm lâu kia. Khuynh Cuồng cười cười, nói chắc chắn. Vậy đó là nước nào chứ? Nếu như mày, Diệp Ảnh hỏi, cố gắng lục lại trong đầu xem có manh mối gì về Huyễn Viêm lâu không, kết quả là chẳng thu được gì. Sẽ là Khuynh Cuồng đưa ngón trỏ lên môi, nói chậm rãi, Diệp Ảnh duỗi dài cổ chờ đáp án, Khuynh Cuồng lại giang tay ra, nói, ta cũng không biết. A, Diệp Ảnh kinh ngạc mà a một tiếng, cái vẻ người mà cũng có lúc không biết gì. Dáng vẻ của hắn chọc cho Khuynh Cuồng nở nụ cười, cười ha ha, nói, Diệp Ảnh, ngươi coi ta là thật chắc, có rất nhiều chuyện, thật ra ta nghĩ mãi cũng không hiểu. Chắp tay, đi đến trước bàn, móc từ trong ngực ra bản đồ phân bố cơ quan của Huyễn Viêm lâu, vừa gõ mặt bàn vừa nói, ví dụ như, thế lực sau Huyễn Viêm lâu lớn cỡ nào, đến cùng thì nó cất giấu bí mật gì, vị thủ lĩnh mà lâu chủ nói tới là ai? Còn có tai họa sẽ xảy ra theo lời của lão già kia, lại có quan hệ gì với Huyễn Viêm lâu? Nhìn dáng vẻ nhìn bản đồ mà suy nghĩ sâu xa của đối phương, Diệp Ảnh không sao tin được, đây lại là một đứa nhỏ 9 tuổi, sự cơ trí này, khí thế này, cao cao hơn người, trong suy nghĩ của hắn, nàng là thần, thần của hắn. Bộ Khuynh Cuồng gõ mạnh vào bàn một cái, ngẩng đầu lên, cười gian gian, Diệp Ảnh, chiếu theo bản đồ này vẽ lại 7 phần thôi, rồi âm thầm đưa đến tay 7 vị nguyên thủ quốc gia, tin tưởng rằng họ sẽ có hứng thú biết đến cái Huyễn Viêm lâu. Cao thủ 7 nước vây công Huyễn Viêm lâu, nhất định sẽ rất thú vị, từ đó, có lẽ còn có thể dẫn dụ được người đứng phía sau ra mặt, cho dù không thể, nhổ tận gốc Huyễn Viêm lâu, cũng có thể dò xét phản ứng của 7 nước thế nào, nhất cử lưỡng tiện. Sau phút sững sờ, Diệp Ảnh nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận lại, nhẹ gật đầu, tuyệt, chiêu này quả thật tuyệt, từ đó, Huyễn Viêm lâu hết thần bí, huống chi cao thủ 7 nước liên thủ, dù Huyễn Viêm lâu có lợi hại thế nào cũng không đỡ nổi. Một cái yến hội đoan ngọ 7 nước tụ hội đang tốt đẹp vì xuất hiện một đám thích khách mà máu nhiễm đỏ cả đại điện, hoàng tử vương gia các nước đều bị thương, nhao nhao yêu cầu hoàng đế Thiên Nguyên đưa ra giải thích. Tam hoàng tử được Long Lân hoàng sủng ái nhất vì bị chấn kinh mà nằm trên giường không dậy nổi, chuyện nhanh chóng huyên náo khiến lòng người bàng hoàng, chỉ sợ 6 nước kia không vui một cái cử quân xâm lược, bất kể đó là nước nào, hiện giờ Thiên Nguyên hoàng triều cũng không có khả năng đỡ được. Mà hoàng đế Thiên Nguyên thì càng bị dọa tới không để ý cái gì là tôn nghiêm của một thánh chủ thiên triều, tự mình đến dịch quán của 6 nước nhận lỗi, run rẩy cam đoan lại lần nữa là cái chuyện thích khách này không có liên quan gì đến hoàng triều Thiên Nguyên, hơn nữa nhất định dốc sức toàn lực tra xét việc này, nhưng chuyện ám sát xảy ra ở hoàng cung là sự thật, thích khách vũ nữ là Thiên Nguyên sắp xếp là sự thật, thích khách chỉ nhằm vào 6 nước khác là sự thật, hoàng đế Thiên Nguyên cơ bản là hết đường mà chối cãi ngay khi dân chúng Thiên Nguyên đều cho rằng chiến loạn chắc chắn sẽ xảy ra, sáu nước đột nhiên không ép sát triều đình nữa, mà hoàng triều Thiên Nguyên lại phái cao thủ đại nội tụ tập ở dịch quán, lời đồn nhanh chóng bay ra từ phía. Bên ngoài huyên náo long trời lở đất, mà Khuynh Cuồng bốn nên nằm trên giường không dậy nổi cũng không ngoan ngoãn nằm trên giường nữa, Diệp Ảnh đang muốn báo cáo với Khuynh Cuồng thì nghi hoặc người đi đâu mất rồi, thì sau bình phong phát ra tiếng lách cách một hồi, rồi một vị tiểu mỹ nhân mặc quần lụa mỏng trắng nõn đi ra, đó là một tiểu mỹ nữ như thế nào? Gương mặt như trăng rằm trung thu, vẻ đẹp như bông hoa nở rộ trong sáng sớm mùa xuân, tóc như lao cắt, lông mày như mực vẽ, mặt như cánh đào, mắt như nước mùa thu, toàn thân linh khí tuyệt thế vô song, nhất là một bộ áo thủy yên màu trắng, lại hợp với nàng đến vậy, thoạt nhìn giống như là tiên tử rơi nhầm xuống nhân gian, không nhiễm khói lửa nhân gian, một thiếu nữ trung linh dục tú cực đẹp. Thấy Diệp Ảnh ngây ngẩn cả người, vị tiểu mỹ nữ kia gọi hắn mấy lần, đều không nghe thấy, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đẹp quá đi thôi. Tiểu mỹ nữ này là ai? Sao lại ở trong phòng lão đại? Chẳng lẽ là lão đại Kim Ốc Tàng Kiều? Chương 25, Diệp Viễn Viêm lâu người đằng, tờ giờ ấn tờ hở ONG Diệp Ảnh, ngươi chúng ta rồi hả? Gọi liền mấy tiếng mà không đáp, bàn tay nho nhỏ của tiểu mỹ nữ khoác lên bờ vai của Diệp Ảnh, ghé vào tai hắn hét to một tiếng. Tiếng giống to này quả thật có tác dụng, Diệp Ảnh đang ngây người phục hồi lại tinh thần, ồ, cái giọng này rất là quen, hình như là a, không thể nào. Trên dưới dò xét tiểu mỹ nữ đang gần ngay trước mắt lần nữa, đột nhiên trợn to hai mắt, miệng há to đến nỗi bỏ lọt mấy quả trứng bảo, lắp bắp nói, ngươi ngươi lão đại người là lão đại? Đương nhiên là ta, chứ không thì ngươi nghĩ là ai? Thế nào, có đẹp không? Nói xong, Khuynh Cuồng lùi về phía sau một bước, xoay một vòng, bày ra một tư thế cực kỳ xinh đẹp, ném ra ánh mắt quyến rũ, giọng dịu dàng hỏi. Diệp Ảnh lập tức bị điện giật, nói như mất hồn, rất đẹp trời ạ. Dưới trần đời này lại có người có linh khí bức người như thế, khi mặc đồ nam, phong thần tuấn lãng, khi mặc đồ nữ, tiểu mị không xương, một cái nhăn mày một nụ cười rung động lòng người, tươi mát trang nhã, không tô son chắc phấn mà nhan sắc như ánh bình minh. Nàng mới chỉ là đứa nhỏ 9 tuổi thôi, đã mị hoặc lòng người như thế, đến khi trưởng thành rồi thì sẽ thế nào? May mắn nàng là con trai, nếu không tuyệt đối là kẻ gây họa. Đúng, nàng là con trai. Thế nào mà? Lão đại, người sao người lại mặc quần áo của bé gái? Thần trí của Diệp Ảnh bây giờ mới chính thức tỉnh táo lại, nghi hoặc mà kinh ngạc hỏi một tiếng, rốt cục hắn cũng đã nhận ra là thấy lạ ở chỗ nào. Người ta vốn là con gái mà. Khuynh Cuồng nói như đương như vậy, đã coi hắn như người của mình, nàng liền không muốn che giấu chuyện mình là con gái với hắn, nàng tin tưởng hắn, cho dù biết rõ cái bí mật động trời này cũng sẽ không nói ra. Ầm, giống như bầu trời đang nắng đột nhiên có sấm sét kéo tới không hề báo trước, nổ cho Diệp Ảnh lung lay sắp đổ, không thể tin được mà há hốc miệng, trực tiếp hóa đá, lão đại là con gái. Tam hoàng tử được hoàng đế Long Vân sủng ái nhất là con gái. Làm sao có thể thế được, một người văn võ song toàn, cùng ngạo tài trí che thiên hạ lại là một cô gái. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng được, nàng thật sự là nữ, nàng thế mà lại là nữ, nữ, nữ. Kinh ngạc, khiếp sợ, kinh hỉ đủ lại cảm xúc lập tức phun trào, chiếm lấy tim hắn, nhưng mà cuối cùng chỉ hóa thành kiên định, bất kể nàng là nam hay là nữ, hắn chỉ biết là nàng là lao đại của hắn, là thần trong mắt trong lòng của hắn, là chủ tử hắn thể sống chết bảo vệ cả đời. Lao đại, người muốn mặc như thế này đi ra ngoài. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Diệp Ảnh lại khôi phục như thường, nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ lao đại không sợ thân phận bị bạch trần? Không tệ, khả năng tiếp nhận rất mạnh, Khuynh Cuồng thỏa mãn gật đầu, cười giả dối nói, à, cao thủ bảy nước đã xuất phát tiến về Viễn Viêm lâu trước rồi, trò hay này, sao ta có thể bỏ qua được? Nhưng mà, Tam hoàng tử Long Lân vì chấn kinh mà nằm trên giường không dậy nổi, đây là chuyện mà mọi người đều biết, cho nên, ta đổi quần áo, tốt rồi, ta đi nha. Thấy Diệp Ảnh muốn đi theo, Khuynh Cuồng khẽ cười nói, ngươi cũng không cần đi theo, thông báo với người kia, khiến hắn thừa dịp hỗn loạn mà ra hội họp với ngươi, đến đêm chờ ta ở đỉnh Hoàng Lĩnh. Vâng, nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Khuynh Cuồng nhanh chóng biến mất khỏi gian phòng, mới mạnh mẽ ôm chặt vùng ngực đang kinh hoàng không thôi, vì sự thật nàng là thân nhi nữ, cũng vì nàng không hề giữ lại mà cho hắn biết cái bí mật đủ để đưa tới họa sát thân này, phần đối sự thật tình này, làm cho trái tim của hắn vốn vì nàng mà trở nên ấm áp lại càng nóng bỏng như lửa. Trong rừng rậm ngoại ô thành Nguyên Đô, Khuynh Cuồng nghiêng người ngồi trên đại thụ lớn che trời, bên khóe miệng rắc nụ cười cuồng tứ theo thói quen, nhìn hồ nước bên cạnh, cao thủ của bảy nước đang theo sự dẫn dắt của chủ tử mà nhao nhao nhảy vào hồ, nhanh chóng biến mất không tung tích. Một lát sau, Khuynh Cuồng mới dùng khăn trắng che mặt, thả người nhảy vào hồ theo, lần này nàng tiến vào từ tầng 1, hoàn toàn trong dự liệu của nàng, ba tầng đầu thi thể hắc y nhân nằm đầy đất, bắt đầu từ tầng thứ 4, trong đống thi thể của hắc y nhân cũng có thi thể của cao thủ bảy nước, máu chảy đầy đất, thi thể la liệt khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình, toàn cảnh là đống bừa bộn cho thấy trận đấu vừa xảy ra ác liệt thế nào, mà đối với tất cả những thứ này, Khuynh Cuồng vẫn luôn mang nụ cười. Ngâm cuồng, dạo chơi trong đó, người không biết còn tưởng nàng đang ngắm cảnh đẹp cỡ nào cơ. Cho tới tầng thứ 6, khuôn mặt tươi cười ngâm cuồng mới có chút thay đổi, nhìn thi thể phủ kín nền như trước, Khuynh Cuồng hơi nhíu mày, cảm thấy có cái gì đó hơi lạ, cho đến tầng thứ 7, ẩn vào bóng tối, nhìn hoàng tử vương gia bảy nước vây công hắc y cao thủ còn dư lại của Huyền Viêm lâu, mới giật mình nhận ra chỗ nào không đúng. Quá dễ dàng, lần vây công này thắng quá dễ dàng. Chiếu theo như đêm trước nàng dò xét Huyền Viêm lâu cho thấy, cao thủ ở đây nhiều như mây, là ngọa hổ tàng long, từ sự kiện thích khách trên đại điện tiên nguyên cũng có thể nhìn ra, sát thủ trong lâu không chỉ có cao thủ nội tu đẳng cấp cao, hơn nữa chú trọng hơn là ngoại tu, kỹ năng giết người, sát thủ tuyệt đỉnh như thế, há lại dễ dàng bị giết như vậy, cho dù là đánh lén, cũng không có khả năng nhanh như thế mà đã đánh tới tầng thứ 7. Thế nhưng mà, sự thật bày ở ngay trước mắt, hóa ra nỗi hoang mang lóe lên trong lòng nàng suốt 6 tầng qua là ở đây, theo hiểu biết về thực lực hai bên của nàng, từ tầng 5 trở đi, bảy nước có lẽ sẽ tổn thương trầm trọng, tuy nhiên lại chỉ giải rác có mấy cái thi thể cao thủ bảy nước, 6 tầng đều y như thế, vậy thì không được bình thường. Trong những người từ bảy nước tới, cao thủ cao nhất chính là đại nội cao thủ nước Sở Vân mới vừa tới Nguyên Đô, chẳng qua cũng chỉ là một cao thủ cấp 6, còn lại đều là cấp 3, cấp 4, cấp 5, vốn nàng còn đang muốn âm thầm tương trợ, nhưng mà không cần, một đường thuận lợi mà đánh đến tầng 7. Nhìn lại, những người được gọi là cao thủ cấp 7 đối kháng với cao thủ bảy nước này, thử, ngoại trừ cái người cụt tay tầng chủ tầng 7 kia là cấp 7, những hắc y khác phần lớn đều là cao thủ cấp 3, 4, ngay cả cái cao thủ cấp 6 cũng không có, chẳng trách lại liên tiếp bại trận lui về sau, có thể suy ra được, những sát thủ tại tầng 5, 6 kia nhất định chỉ là vài cái cao thủ cấp thấp, nhưng đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có thể như vậy? Trong lúc huynh quần còn đang suy tư, cao thủ bảy nước đã đem cao thủ còn lại của Miễn Viêm lâu giết hết không còn mảnh giáp, tuy là các quốc gia cũng chết rất nhiều cao thủ, tổng thể mà nói thì vẫn là thu hoạch toàn thắng, tiếng hoan hô vang khắp Miễn Viêm lâu, lại không có ai phát hiện một bóng trắng trong nháy mắt nhẹ nhàng đi đến, nhẹ nhàng rời đi. Ra khỏi rừng rậm, huynh quần vừa cúi đầu làm rõ cảm giác quái dị luôn hiện ra trong lòng, vừa vô thức mà đi thẳng về phía trước. Sát thủ cao cấp của Miễn Viêm lâu đã đi đâu rồi? Vì sao sát thủ cấp thấp lại lên tầng cao hơn? Hơn nữa, chuyện bảy nước vây công Huyền Viêm lâu lớn như vậy, thủ lĩnh kia lại chẳng xuất hiện, điều này cũng quá lạ kỳ đi. Huyền Viêm lâu cứ như vậy mà bị diệt đi? Không, không đúng, thực lực thật sự của Huyền Viêm lâu vẫn còn, chỉ là bị di chuyển đi rồi, có lẽ nên nói, Huyền Viêm lâu đã sớm biết được chuyện bảy nước sắp sửa vây công, nên trước đó đem sát thủ cao cấp rút đi, thế nhưng, nếu như thế, sao bọn chúng không rút lui hết luôn, mà lại để lại nhiều sát thủ như thế, hy sinh vô ích, hơn nữa từ đó, trong mắt thế nhân, hiện giờ Huyền Viêm lâu đã bị bảy nước tiêu diệt, không tồn tại nữa. Điều này có gì tốt cho chúng? Không hay không biết đi đến một cánh rừng trúc, Khuynh Quần nghiêng người dựa vào một gốc trúc xanh, nhắm hai mắt, phần lớn tâm tư đặt trên chuyện Huyền Viêm lâu, còn không biết nguy hiểm đang đến gần nàng. Chương 26 thiếu niên như thiên sứ người đăng, tờ giờ ấn đỡ hở on ng xì xì một con rắn toàn thân đỏ lò bốn vòng theo cây trúc vương mình từ trên xuống, hàm răng sắc nhọn nhắm ngay cái cổ mềm mịn của Khuynh Quần, mà Khuynh Quần vẫn chưa cảm nhận được, cho đến khi một luồng khí xuyên qua không khí lao tới, mới giật mình tỉnh lại, trong lòng giật mình, luồng khí mạnh mẽ đã xẹt qua thai nàng. Chợt quay đầu, dù là nàng luôn vô cùng ngông cuồng cũng không khỏi bị dọa cho mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, thấy trên cây trúc cách nàng chưa tới nửa tấc, một con rắn đỏ thẫm đang há hốc miệng, hàm răng sắc bén lóa lên hào quang xanh tối, chỉ cần chậm một chút thôi, hai chiếc răng nanh sắc nhọn này sẽ găm thẳng vào cổ nàng. Bằng sự hiểu biết của nàng với độc dược, con rắn đỏ thẫm này độc tính rất mạnh, còn độc hơn cả độc dược Kiến Huyết Phong Hầu, một khi bị cắn phải, mạng sống đi luôn. Kiến Huyết Phong Hầu, dính vào máu là toi. Chết tiệt, sao tính cảnh giác lại đột nhiên thấp như thế, thiếu chút nữa là đi đời nhà ma, bị rắn độc cắn chết, oan uổng cỡ nào. May mắn mảnh lá trúc nho nhỏ này đã cứu nàng. Khuynh Quần định tâm lại, thầm mắng mình một tiếng, đôi mắt nhíu lại, ngược lại nổi lòng nghi ngờ đối với cái mảnh lá trúc đã cứu nàng, không, phải nói là, nổi lòng nghĩ ngợi đối với vị cao thủ kia, một mảnh lá trúc đã có lực sát thương mạnh như vậy, có thể nhìn ra vị ân nhân cứu mạng này của nàng là một cao thủ, thì ra ở gần đây có cao thủ. Dựa vào đẳng cấp chất khí, Khuynh Quần nhanh chóng cảm giác được vị trí của người nọ, khí tức rất ôn hòa, hắn không phải kẻ địch, nhưng dù sao nơi này cũng cách Huyền Viêm lâu không xa, đột nhiên xuất hiện một vị cao thủ, không thể chủ quan, nghĩ đến đây, Khuynh Quần ngã ngồi dưới đất, làm ra vẻ bị chấn kinh quá độ. Dù sao hiện giờ nàng cũng chỉ là một cô bé bình thường mà thôi. Tiểu muội muội, con rắn kia đã chết rồi, không có chuyện gì nữa đâu. Chất giọng hơi lười biếng từ xa truyền tới, mang theo sự vui vẻ của cận, lại không khiến nàng khó chịu. Trái lại, cái chất giọng từ tính mang theo sự biếng nhác như là có ma lực vậy, nhẹ nhàng mà rung động cái dây cung nào đó trong tâm hồn nàng. Chậm rãi quay đầu, lần theo tiếng nói nhìn lại, đôi mắt ngập nước che giấu sóng trào mãnh liệt trong lòng, chỉ thấy nơi cao nhất trong rừng trúc, trên một cây trúc đung nghiêng, có một thiếu niên mặc đồ xanh đen đang nằm nghiêng, làn tóc như mực đang theo chiều nghiêng mà đổ xuống. Quả nhiên là tiêu sái không bị trói buộc. Giờ đang nghe răng cười với nàng, tràn ngập khí tức như ánh mặt trời, tinh khiết đến thế, người hơi nghiêng, bay xuống từ trên thân trúc hơi nghiêng, áo bào tung bay, tóc đen phơ phất, bên khóe miệng nết một vòng lười nhác vui vẻ, như là tiên trên trời bay xuống hạ phàm, không làm chút bụi đất này bị tung lên, góc áo chậm rãi rủ xuống, bước từng bước nhàn nhã đi tới trước mặt nàng. Nhìn thiếu niên chậm chậm bước đến, nàng giật mình cho rằng mình gặp được thiên sứ, đôi mắt nhìn chằm chằm thẳng vào hắn không rời, hóa ra thật sự có thiên sứ, nhưng loại người tay dính đầy máu như nàng cũng có thể thấy được thiên sứ. Tiểu muội muội, nghe lời, đừng sợ. Thiên sứ thấy Khuynh Quần sững sờ, ngẩn người nhìn hắn, cho rằng nàng sợ hãi, không nhịn được đưa tay ôm nàng vào ngực, nhẹ giọng dỗ dành, trong giọng nói từ tính mang theo thương yêu khó mà phát hiện ra. Tựa ở trong ngực hắn, Khuynh Quần hơi nhắm mắt lại, tham lam hít vào khí tức tươi mát trên người hắn tỏa ra, đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất nàng yên lòng tựa vào trong ngực một người con trai mới gặp, chỉ vì trên người hắn ta có sự ôn hòa mà nàng quyến luyến. Đừng sợ, tiểu muội muội, ca ca mang muội đi chơi được không? Thấy người trong ngực dáng vẻ như bị sợ hãi choáng váng, thiên sứ liền thốt lên, lời vừa ra khỏi cửa miệng, chính bản thân cũng bị dọa sợ luôn. Sao đông cảm thấy mình như tên lừa đảo đang lừa dụ bán con nít thế này? Hắn lô mạng như thế từ bao giờ thế? Hôm nay hình như hơi không bình thường rồi. Nhưng lời đã ra khỏi miệng, không thể thu về được, không cho người trong ngực có cơ hội phản đối. Thiên sứ ôm lấy Khuynh Quần, khẽ điểm mũi chân, phi thân lên như gió nhẹ, đạp trúc mà đi, nhanh chóng ra khỏi rừng trúc. Tựa vào trong ngực thiên sứ, Khuynh Quần ngửa đầu ngắm nhìn một bên mặt hoàn mỹ của hắn, nàng cũng chẳng lo hắn sẽ mang nàng bán đi, ngược lại rất ngạc nhiên, hắn sẽ mang nàng đi đâu chơi đây? Nghĩ về ngàn vạn loại khả năng, cho đến khi đến nơi, Khuynh Cuồng lập tức dở khóc dở cười, hắn thế mà hắn lại mang nàng đi bắt bướm. Nhìn khắp núi nơi nơi hoa tươi như gấm, bướm bay tán loạn, một cảnh tượng xinh đẹp tuyệt vời, Khuynh Cuồng lại có xúc động một cái xỉu, để cho Khuynh Cuồng nàng đi nghịch kiếm coi còn được, đi bắt bướm. Chơi ạ. Đây tuyệt đối là chuyện quái dị nhất trong thiên hạ, qua hai đời rồi mà khi nào thì nàng lại trở thành một tiểu thư mảnh mai đi bắt bướm. Tiểu muội muội, có phải ở đây rất đẹp không? Muội xem, con bướm kia rất đẹp. Ca ca đưa muội đi bắt nhé. Thấy Khuynh Cuồng mang sắc mặt quái dị nhìn chằm chằm vào đám bướm bay lượn trời, thiên sứ cho rằng nàng rất thích, ngồi xổm xuống, xoa đầu nàng, nhẹ giọng hỏi. Cắn răng, không muốn phụ hảo ý của hắn, Khuynh Cuồng nhuyễn miệng cười, dáng vẻ rất hứng thú gật đầu mãnh liệt. Nụ cười này khiến tim của thiên sứ bùm một cái nhảy kịch liệt, che giấu tư tưởng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Khuynh Cuồng, đuổi theo đàn bướm đang bay múa lộng lẫy, tiếng cười giòn giã cởi mở quanh quần tại đỉnh núi Trăm Hoa Tử Gấm. Trong khi vừa trốn vừa đuổi, Khuynh Cuồng quên hết hết thảy trói buộc của nhân gian, quên hết cả tang thương đời mình, quên Huyền Viêm Lâu, quên bảy nước phân chia loạn lạc, nàng chỉ biết là lúc này mình là một cô bé vô ưu vô tư không có gì phải lo lắng, một cô bé đang bắt bướm vui vẻ. Dưới ánh mặt trời, trong muôn loại hoa, thiên sứ cười sủng định nhìn tiểu muội muội đang đùa giỡn bất diệt nhạc hồ, vui tới không biết trời đất gì, đột nhiên như ám khí phóng tới, thiên sứ sớm phát hiện, lại không tránh né, vừa vặn bị đánh trúng, cả mặt đầy bùn. Ha 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 ha, thấy hắn trúng chiêu, Khuynh Cuồng vỗ tay cười đến là thoải mái, thiệt tình mà vô cùng vui vẻ, nàng há có thể không biết hắn cố ý làm vậy, cũng chỉ vì dỗ nàng vui vẻ. Hắn thật sự là thiên sứ của nàng. Muội ném ta, xem ta có trị được muội không? Thiên sứ cao giọng cười cười, giả vờ độc giác đuổi theo. Một trắng một xanh, một trước một sau, giữa đuổi, cười, giỡn, đùa mặt trời lặng ngả tây không biết từ lúc nào, hai người chơi mệt tùy ý mà nằm lăn ra trong bụi hoa. Tiểu muội muội đã hết sợ chưa? Thiên sứ nghiêng đầu sang chỗ khác, lười nhác cười nhẹ hỏi, cô bé nằm bên cạnh khiến hắn không thể rời mắt được, khuôn mặt tinh mỹ vì chơi đùa mà ửng đỏ rừng rực dưới ánh mặt trời tỏa ra sự hấp dẫn chí mạng, cô bé thật có linh khí. Muội mới không sợ ý. Hơn nữa tên muội không phải là tiểu muội muội. Khuynh Cuồng quên miệng, giả bộ cả giận nói, ở trước mặt thiên sứ, nàng liền không tự giác mà gỡ bỏ mặt nạ xuống. Được được, muội không sợ, là ca ca sợ, vậy nói cho ca ca, muội tên gì? Thiên sứ sủng nịch xoa đầu nàng, giọng nói từ tính mang theo sự vui vẻ sâu sắc. Muội là Tử Phong, ca ca thì sao? Khuynh Cuồng cờ dại nói ra, nàng nói cho hắn cái tên kiếp trước của nàng. Tử Phong. Thật êm hay, muội nhớ kỹ nha, ca ca tên là Lăng Ngạo Trần, muội có thể gọi ta là Lăng ca ca. Lăng Ngạo Trần thấp giọng nhỉ non tên của Khuynh Cuồng, ôn nhu nói, Lăng Ngạo Trần. Gọi lại tên của thiên sứ, Khuynh Cuồng giống như muốn khắc cái tên này vào tận trong tim, lật người, cười cười đáng yêu, một tay ôm tay Lăng Ngạo Trần, hít sâu vào khí tức tươi mát trên người hắn, mơ mơ màng màng mà nhắm hai mắt lại. Qua cả ngày mệt mỏi, nàng cứ thế mà yên tâm ngủ đi. Khi sắp ngủ, trong lòng chỉ có một tiếng nói, Ngạo Trần, Ngạo Trần, quả thật là vị thiếu niên tiếu ngạo hồng trần, Lăng ca ca. Nhìn dáng vẻ nàng ngủ say như ngọc, Lăng Ngạo Trần không khỏi nết khoe miệng, to hiền lòng hiện lên một hồi vui sướng, hình như nàng rất thích mình, mà mình cũng rất thích vị muội muội hạnh phúc như tinh linh này, không nói rõ được lý do, chỉ biết là bản thân rất muốn sủng ái nàng, cứ im lặng như vậy sủng nàng cả đời, nhưng thực tế không như là mơ. Một tiếng sáo rất nhỏ truyền đến, Lăng Ngạo Trần thở dài một tiếng khó phát ra được, không đành mà nhẹ nhàng rời đôi tay nhỏ bé mềm mại đang ôm chặt tay hắn ra, đứng dậy, lại liếc lại cô bé đang mang theo nụ cười chìm trong giấc ngủ say, ánh nhìn sâu sắc như muốn vĩnh viễn khắc sâu nàng vào trong tâm khảm. Nửa ngày, rút cục nhẫn tâm, lặng yên không tiếng động phi thân rời đi. Lúc này hắn cảm thấy may mắn, chuyến đi nguyên đô này chỉ có mình hắn đến mà thôi. Lăng Ngạo Trần không biết, vào lúc hắn xoay người bước đi, bóng hình vốn nên ngủ say lại đột nhiên mở mắt ra, đưa mắt nhìn hắn rời đi, đôi mắt linh động tĩnh mịch khó hiểu. Chương 27, không ai bị nổi người đăng. Thờ giờ ấn tờ hờ o n g đạp lên tàn sáng mặt trời lặn, Khuynh Cuồng mang đầy lòng tâm sự mà trở về ngoài dịch quán, điểm nhẹ mũi chân, lặng yên không tiếng động mà vào dịch quán, vừa vào lại phòng, ngoài phòng liền truyền đến tiếng nói, thầm cảm thấy may mắn trở về đúng lúc, vội vàng cởi bộ trang phục nữ nhi, nằm yên ở trên giường. Diệp Ảnh từ trong phòng Khuynh Cuồng đi ra ngoài, liền thấy Mạc Khuynh Đình đã tới trước mặt, trong lòng thấp thỏm không yên, nếu như bị hắn phát hiện lão đại không ở đây, vậy thì không ổn rồi. Tam hoàng tử đã tỉnh chưa? Mạc Khuynh Đình ôn thuận mà hỏi thăm, còn chưa đợi Diệp Ảnh trả lời, liền đẩy cửa đi vào. Diệp Ảnh muốn ngăn cũng không kịp, vội vàng theo vào, đợi thấy bóng dáng nằm trên giường, mới yên lòng, không khỏi nghi hoặc, lão đại về từ lúc nào? Tam hoàng đệ tỉnh, tam hoàng đệ Mạc Khuynh Đình ngồi bên giường, lay gọi Khuynh Cuồng. Khuynh Cuồng mơ mơ màng màng mở mắt ra, dáng vẻ như bị kinh hãi, đột nhiên ngồi lên, ôm chặt lấy Mạc Khuynh Đình, run rẩy nói, nhị hoàng huynh đừng đi, Khuynh Cuồng sợ. A, hình như hắn bị thương không nhẹ. Cũng đúng, dù phần lớn sát thủ cao cấp của Huyền Viêm lâu đã bỏ chạy, nhưng những sát thủ cấp 3, 4 bị để lại cũng không phải dạng hắn có thể đối phó được, có thể sống mà rời đi cũng là nhờ được những cao thủ thị vệ kia bảo vệ. Ti, tam hoàng đệ đừng sợ, nhị hoàng huynh đã giết chết người xấu, sẽ không dọa đến tam hoàng đệ nữa. Mạc Khuynh Đình trên người còn có vết thương bị ôm một cái, đau đến hít hơi lạnh, lại cố nén mà an ủi, bàn tay vỗ nhẹ vào bờ vai Khuynh Cuồng hận không thể trực tiếp bóp lên cổ nàng. Ở nơi hắn không thấy được, Khuynh Cuồng tà ác cười cười, không cẩn thận mà vừa vặn đặt trên vết thương của Mạc Khuynh Đình, hỏi thăm xác nhận, thật vậy sao? Thật thật sự, Mạc Khuynh Đình đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, miệng nói không rõ gật đầu, chau mày, dùng sức đẩy Khuynh Cuồng ra, đứng lên, đôi mắt mang theo sự chán ghét và hung ác không chút che giấu, giọng điệu lại ôn thuận trước sau như một, nhị hoàng huynh đều nói thật, tốt rồi, tam hoàng đệ nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta có thể lên đường về nước rồi. Thật không, chúng ta có thể lên đường về nước, thật tốt quá. Khuynh Cuồng nghe xong cao hứng đến nhảy dựng lên, dựa theo lệ cũ trước kia, các quốc gia ít nhất còn phải ở lại Nguyên Đô một thời gian, du ngoạn một phen, nhưng vì chuyện thích khách, khiến cho các quốc gia không có hứng đi chơi, Hoàng triều Thiên Nguyên cũng sợ xảy ra thêm sự cố, đương nhiên hận các nước không thể đi sớm một chút, bởi vậy, đã diệt Huyền Viêm lâu, ngày mai khởi hành cũng là hợp tình hợp lý, nhưng trong lòng nàng rõ ràng, chuyện Huyền Viêm lâu còn chưa kết thúc. Nói vài câu mà Khuynh Đình liền dùng việc chuẩn bị trở về nước để rời đi, Khuynh Cuồng biết là hắn vội vàng đi xử lý miệng vết thương đã nứt ra. Diệp Ảnh, sao rồi? Khuynh Cuồng khoanh chân ngồi trên giường, không đầu không đuôi hỏi. Mặc dù nàng hỏi không đầu không đuôi, nhưng Diệp Ảnh lập tức hiểu ý nàng đang hỏi chuyện gì, trả lời, hắn đã đi ra, đang chờ lão đại ở đỉnh núi Hoàng Lĩnh. Được, trời vừa tối chúng ta liền đi, bây giờ, trước tiên để cho ta ngủ một giấc thật tốt đã. Khuynh Cuồng nói xong, ngã về sau, nhắm mắt lại liền ngủ, trong đầu không tự giác liền hiện ra hình ảnh đuổi bắt bướm cùng Lăng Nạo Trần, khóe miệng cũng cong lên ý cười vui vẻ thật sâu, cứ cảm thấy thiếu niên thiên thần này là một giấc mơ của nàng, một giấc mơ thiếu nữ, tỉnh mộng rồi nàng cũng nên đi làm những việc nàng nên làm, có lẽ kiếp này cũng không có duyên với giấc mơ này nữa. Bầu trời đêm mùa hè điểm xuyến đầy sao, tỏa sáng rực rỡ, tự do lấp lánh. Dưới bầu trời đêm này, trên đỉnh núi Hoàng Lĩnh, một nam tử mặc đồ đen che mặt đang đứng trước gió, dáng lưng thẳng tắp, bình tĩnh nóng nhìn về phía trước, hắn đang đợi, đợi vận mệnh mà hắn chưa biết. Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo hoạt bát truyền vào tai hắn, chờ lâu rồi. Nam tử mặc quần áo đen che mặt bất thình lình quay người lại, cách hắn không đến 10 bước là một đứa bé chưa đến 10 tuổi, khóe miệng mang theo ý cười ngông cuồng, dưới ánh sao linh khí bức người, giống như bậc đế vương tay nắm thiên hạ ngạo nghễ mà đứng, nhân vật tuyệt thế như vậy, chẳng trách có thể thu phục Diệp Ảnh. Bậc đế vương trời sinh như vậy quả thật có tư cách khiến cho toàn bộ mọi người trong thiên hạ thần phục. Nếu như nàng không lên tiếng hắn một chút cũng không cảm nhận được nàng đã đến, nhìn Diệp Ảnh đang đứng sau lưng nàng một cái, nam tử mặc đồ đen che mặt mở miệng nói, vì sao lại muốn tìm tới ta? Lời này chính là hỏi Khuynh Cuồng bởi vì bản lĩnh của ngươi. Khuynh Cuồng mỉm cười nói, nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của hai người mới tiếp tục nói, ngươi chỉ là một sát thủ cấp 4, ta nhìn chúng đương nhiên không phải là võ công của ngươi, mà là tâm tư kín đáo cùng can đảm và tư cách của ngươi, con đường bí mật mà Diệp Ảnh đưa ta đến là ngươi đào phải không? Có thể ở trong Huyền Viêm lâu thản nhiên đào ra một con đường bí mật chạy thẳng đến tầng 7 như vậy, khả năng của ngươi còn không đáng để ta chú ý sao? Ngươi làm sao biết con đường bí mật kia là ta đào? Ánh mắt nghi ngờ của nam tử mặc đồ đen che mặt trực tiếp bắn về phía Khuynh Cuồng, không trả lời câu hỏi, ngay cả Diệp Ảnh cũng không biết việc này, hắn chỉ đi qua một lần liền biết. Ha ha, rất đơn giản, trong bản đồ phân bố cơ quan của Huyền Viêm lâu căn bản là không có con đường bí mật này, mà ngươi lại biết, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là nó là kiệt tác của ngươi. Khuynh Cuồng khẽ cười đáp lại ánh mắt của hắn trả lời, không tự giác gật gật đầu. Khoe miệng của nam tử mặc đồ đen giấu sau lớp khăn che mặt mang theo ý cười, nhìn về phía Diệp Ảnh cười lớn nói, Diệp Ảnh, ngươi nói đúng, hắn đáng để ta đi theo. Nói xong, phịch một tiếng quỳ xuống, lớn tiếng nói, Thanh Ảnh tham kiến chủ tử. Cả đời hắn chưa từng thật sự thuần phục ai, hôm nay quỳ một lần, Thanh Ảnh hắn từ đây liền thuần phục hắn ta, nguyện ý vì hắn ta vượt mọi chông gai, tùy hắn ta sai khiến, hắn tin lời nói của Diệp Ảnh, tuy hắn ta chỉ là một đứa bé nhưng lại có khả năng lãnh đạo bọn hắn tạo nên thế giới mới thuộc về bọn họ. Ha ha tốt. Khuynh Cuồng cười lớn một tiếng, đi lên trước đem khăn bịt mặt màu đen trên mặt hắn kéo xuống, làm lộ ra gương mặt bình thường nhưng lại mang theo sự kiên nghị, tay nhỏ hơi bung ra, khăn che mặt màu đen theo gió bay đi, trên đỉnh núi Hoàng Lĩnh vang vọng âm thanh non nớt lại cùng ngạo không ai sánh nổi mà Khuynh Cuồng ta vốn chỉ muốn lung dung tự tại một đời nhưng đã sinh ra vào thời loạn, sống ở trong hoàng thất, vì phụ hoàng, vì Long Lân, vì những người mà ta quan tâm, cho dù là giấy lên. Một trận gió tanh mưa máu trên đại lục Phượng Thiên thì như thế nào, thiên hạ này cuối cùng sẽ là đồ vật của Long Lân ta, dẹp yên loạn thế nhất định kết thúc trong tay mà Khuynh Cuồng. Có lẽ lúc trước nàng không hề có suy nghĩ như vậy, nhưng sự kiện Huyền Viêm lâu làm cho nàng hiểu rõ nàng còn chưa đủ lớn mạnh, mọi việc cũng không phải đều có thể nằm trong sự khống chế của nàng, mà thân phận của nàng như vậy nhất định sẽ bị cuốn vào trong cái vòng xoáy thời loạn này, nếu muốn sống sót, Tiếu Ngạo Thiên Hạ chỉ có đem thiên hạ này khống chế trong tay mình. Hai người bị nàng làm cho chấn động mạnh, cùng, thật quá ngông cuồng rồi, trong thiên hạ cũng chỉ có hắn mới có thể nói ra lời nói cuồng vọng không ai bị nổi như thế, cũng chỉ có hắn mới có thể đem lời nói cuồng ngạo này trở thành truyền kỳ, bọn họ tin tưởng, không bao lâu nữa lời nói cuồng ngạo này sẽ trở thành sự thật, bởi vì hắn là Mã Quý Cuồng. Thanh Ảnh, từ hôm nay trở đi ngươi gọi là Thanh Long, việc xây dựng một thế lực độc lập bên ngoài bảy nước sẽ là bước đầu tiên trong tham vọng thống trị thiên hạ của Mạc Quynh của ta. Cánh tay nhỏ chỉ theo ánh trăng, khí phách trời sinh tự nhiên sinh ra. Dưới bầu trời đêm sáng sủa, dáng người nho nhỏ đứng trước gió, trăng sao cũng không chịu nổi vì khí thế cuồng ngạo của nàng mà u ám biến sắc, bao táp trong thiên hạ, trời đất vạn dặm đều phải biến hóa vì nàng. Trở về dịch quán, Quynh Quân cũng không trực tiếp trở về phòng mà không một tiếng động đột nhập vào sở luyện, ngày mai phải đi rồi, nàng còn có một việc còn chưa làm à. Trong phòng Vân Huyền Tiên, Khuynh Cuồng nhẹ nhàng đến gần người người nào đó đang say sưa trong mộng đẹp, chăm chú nhìn đôi mắt hẹp dài ngay cả trong lúc ngủ cũng xinh đẹp mỹ lệ tới như vậy, hắc hắc cười một cái, lấy ra bút mực sớm đã chuẩn bị tốt ở trên gương mặt lẳng lơ của hắn vẽ bậy. Dù sao cũng là một cao thủ, Vân Huyền Thiên rất nhanh liền tỉnh lại, mở to mắt ra, một gương mặt tinh xảo phóng to trước mắt, dưới ánh trăng chói lọi, hiện ra dọa người, lập tức kinh ngạc ngồi dậy, lại cảm thấy toàn thân không có sức lực, mồ hôi lạnh nhất thời chảy ra, đặc biệt là khi nhìn thấy bộ mặt tươi cười gian ác rất quen thuộc kia, cảm giác lạnh lạnh lại truyền từ dưới chân lên sống lưng. Ngươi muốn làm cái gì? Vân Huyền Thiên khó khăn lùi về phía sau, giọng nói run rẩy. Ngươi nói xem. Hắc hắc, thật không thẹn là hồ ly tinh, nhìn xem, bộ dạng kinh sợ này thật sự ta thấy còn thương xót ta. Nhìn đến nỗi bản hoàng tử tim đập không thôi, đến, để cho ra yêu thương ngươi thật tốt. Huynh cuồng háo sắc một bên nói một bên không thèm quan tâm đến sự phản kháng của hắn, thân thể nho nhỏ đè ở trên người hắn, vươn tay vừa sờ vừa kéo, liền đem quần áo trong của hắn cởi ra, để lộ ra bộ ngực trắng mịn. Tiếp theo tay nhỏ cũng sờ lên, cảm giác thật sự tốt. Vân Huyền Thiên này còn thật sự có tiềm chất làm thụ. Ngươi bỏ ta ra, bỏ ta ra, nếu không ta sẽ kêu lên. Vân Huyền Thiên không tránh thoát được, gấp đến nỗi nói không suy nghĩ, dù sao vẫn còn ít tuổi, hắn chưa bao giờ chịu loại ô nhục này, hốc mắt đã nổi lên hơi nước. Ngươi kêu đi, cho dù ngươi kêu tới rách cổ họng cũng không có ai để ý đến ngươi. Ha ha, đắc ý bắt đầu cười lớn, cuối cùng nàng đã biết vì sao những tên khốn đó lại thích cưỡng đoạt con gái nhà lành, nói những lời này thật sự rất sảng khoái, rất có thành tựu. Ha ha ha. Nhìn thấy bàn tay nhỏ kia bắt đầu sờ loạn trên người mình, Vân Huyền Thiên hoàn toàn gấp đến nỗi ngất đi, trước khi chìm vào bóng tối suy nghĩ duy nhất liền là, chẳng lẽ Vân Huyền Thiên ta hôm nay phải bị hủy trong tay ác ma mà huynh của này, nhất định có một ngày, món nợ này ta sẽ lấy lại. Vô dụng, dễ dàng ngất đi như vậy cũng không suy nghĩ một đứa bé 9 tuổi như nàng có thể đối với hắn làm cái gì. Một tên ngu ngốc, huynh cuồng từ trên người hắn đứng lên, khinh thường hừ lạnh một tiếng, khóe miệng nết lên một nụ cười tà ác, trừng phạt thật sự mới bắt đầu thôi. Hắc hắc. Chương 28, ngày về nước người đăng, tờ giờ ấn tờ hờ ONG sắc trời vừa tảng sáng, huynh cuồng xoay người ngồi dậy, chải tóc mặc quần áo một lúc, trong gương đồng có một đứa bé tóc mai như lao cát, mày như mực vẽ, môi đỏ mặt ngọc, phong thần tu lãng, một bộ áo bào trắng dệt kim tôn lên linh khí cao quý, thật sự là một tiểu hoàng tử rất trung linh tu tú. Lúc huynh cuồng xuất hiện tinh thần phấn chấn, lập tức cướp đi hô hấp của tất cả mọi người. Hôm nay Quynh Cuồng làm cho bọn họ cảm giác có cái gì đó không giống, nhưng lại không thể nói ra được là cái gì không giống, chỉ là một loại cảm giác kinh ngạc trong lòng. Hoàng tử Quynh Cuồng, thân thể đã khá hơn chút nào chưa? Quân Phong ca ca vẫn luôn muốn đến thăm đệ, lại sợ quấy rầy tới đệ nghỉ ngơi. Nguyệt Quân Phong hồi phục tinh thần đầu tiên, đi lên phía trước, hơi cúi xuống, yêu thương xoa xoa đầu Quynh Cuồng nói, trong mắt luôn luôn mang theo ý cười sủng ái. Sớm đã không có chuyện gì rồi, Quân Phong ca ca, huynh phải đến Long Lân Quốc thăm ta nha. Nếu không ta sẽ nhớ huynh. Quynh Cuồng ngẩng đầu, sờ lên đôi mắt mang theo ý cười của Nguyệt Quân Phong, nhu thuận cười nói, sau đôi mắt ôn hòa này vì sao lại che giấu nỗi buồn man mác? Hắn nhìn có vẻ ôn hòa kỳ thực lại mang theo rất nhiều suy nghĩ, đôi mắt mông lung ôn hòa che giấu đi suy nghĩ thật sự của hắn. Hắn ta phát hiện trong số vương gia hoàng tử của các nước người hắn ta không thể nhìn thấu nhất chính là hắn. Quân Phong ca ca sẽ đến thăm hoàng tử Quynh Cuồng, đệ phải chờ ta nha. Bởi vì câu nói này, gương mặt của Nguyệt Quân Phong giãn ra nở nụ cười, bàn tay sờ trên đầu hắn ta lại mang theo run rẩy khó có thể phát hiện, giống như hắn ta xoa lên không phải là mắt của hắn mà là tâm của hắn. Không được thất hứa nha. Giấu đi suy nghĩ sâu xa dưới đáy mắt Khuynh Cuồng cao hứng nở nụ cười. Những người khác đứng ở bên cạnh nhìn thấy cũng nhẹ nhàng cười theo, trong lòng đều nói thầm, thật sự nhìn lầm rồi, nào có cái gì không giống, vẫn là cái hoàng tử bao cỏ được chiều hư kia. Ồ, thái tử Huyền Tiên đâu? Nguyên Khải nhìn trái nhìn phải, lại cũng không nhìn thấy Vân Huyền Tiên, không chỉ nghi ngờ hỏi, sợ nhất lại xảy ra chuyện gì. Lúc này thị vệ đi cùng của Sở Vân Quốc đội vàng chạy đến nói với thị vệ thống lĩnh của bọn họ, thống lĩnh, tìm thấy thái tử rồi, nhưng là thị vệ thống lĩnh của Sở Vân Quốc sắc mặt thay đổi lớn, cũng không nói cái gì, kéo theo người thị vệ kia chạy đi. Hoàng tử vương gia các nước nhìn nhau một cái cũng chạy đi theo. Góc tường bên ngoài dịch quán có rất nhiều người vây xung quanh, thị vệ Sở Vân Quốc đang đội vàng tách đám người ra, đi vào xem xét, vừa nhìn thấy rõ Vân Huyền Thiên nửa người trên không mặc áo, trước ngực viết ta là hồ ly tinh, sau lưng viết mọi người tùy ý thưởng thức, bốn chữ lớn trên mặt ghi rõ thân phận của hắn thái tử Sở Vân, đôi mắt giống như còn mơ hồ chứng tỏ hắn vừa mới tỉnh lại, còn chưa biết rõ chuyện gì. Lần này động tác của Nguyên Khải chính là rất nhanh, lập tức ra lệnh giải tán mọi người. Mà bên kia, Vân Huyền Thiên đã phản ứng trở lại, gương mặt xấu hổ đỏ bừng, đội vã mặc y phục lại, vừa xoay đầu, thoáng thấy Quynh Cuồng cười đến nỗi té trước ngã sau, lập tức lửa giận ngút trời, nghiến răng nghiến lợi gầm hét một tiếng, "Mặc Quynh Cuồng!" Đẩy thị vệ đang muốn đến đỡ hắn ra, xông đến trước mặt hắn ta, một trưởng muốn đánh xuống lại bị Nguyệt Quân Phong ngăn cản, "Thái tử Huyền Thiên, ngươi đây là muốn làm cái gì? Là hắn đem ta biến thành bộ dạng nước hành này, hại ta sau này bị khinh thường như vậy, không giết hắn khó mà tiêu trừ mối hận trong lòng ta." Vân Huyền Thiên căm hận chỉ vào Quynh Cuồng, vừa nhớ đến tối hôm qua hắn ta phi lễ mình, lại đem mình băng ở nơi này, trở thành trò cười cho bảy nước, thật sự hận không thể đem hắn ta băng thành bản mảnh. Ngươi có bằng chứng nào nói là ta làm? Nói không chừng những cái này là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng ngươi, bình thường không dám làm, sau đó mượn mộng du làm ra. Đúng, ta cảm thấy cái này là có khả năng nhất. Nói xong, Khuynh Cuồng còn rất dứt khoát gật gật đầu, trong lòng lại cười nghiêng ngả, Vân Huyền Thiên kết thù với Mạc Khuynh Cuồng ta nhất định là việc làm sai lầm nhất trong đời ngươi. Ngươi Vân Huyền Thiên chỉ hắn ta, giọng nói nhẹ lại, quả thật không có bằng chứng nào, tối hôm qua cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Vừa nhớ lại tình cảnh tối hôm qua bị hắn ta đè dưới thân, cũng không biết xấu hổ hay tức giận, gương mặt quyến rũ nhanh chóng bị thiêu đốt nóng lên, may mắn trên mặt hắn có viết chữ nên cũng không nhìn rõ lắm. Ngươi xem, không có lời nào để nói nữa. Đã là sở thích của ngươi, bản hoàng tử cũng chỉ có thể vì Sở Vân Quốc các ngươi có vị thái tử biến thái như vậy mà âm thầm thương xót, bây giờ bản hoàng tử phải trở về nhà, nếu như ngươi có hứng thú bản hoàng tử cũng không ngại mời ngươi đến Long Lân Quốc lần nữa khoe sắc, nhớ báo trước cho ta nha, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị trước mánh nam thượng đẳng, bảo đảm ngươi hài lòng. Khuynh Cuồng buông tay ra, nhếch môi cười nói, tiêu sái xoay người, phất phất tay, để Mạc Vân Huyền Thiên ở phía sau tức giận đỏ mặt. Mạc Khuynh Đình nén cười, chắp tay nói, xá đệ không hiểu biết, thái tử Huyền Thiên đừng trách, chia tay ở đây, mời. Nói xong lại ôm quyền, xoay người đuổi theo Khuynh Cuồng, hắn sắp nhịn không nổi rồi. Thái tử Huyền Thiên, chúng tôi cũng phải đi trước, mời. hoàng tử vương gia của các nước khác cũng nén cười đến nỗi cả gương mặt đỏ lên. Ở đây ai không biết kiệt tác loại này là hoàng tử hai nạn làm nên, không có chứng cứ Vân Huyền Thiên cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn, cũng âm thầm vui mừng may mắn không có đắc tội với tiểu ma đầu kia. Vân Huyền Thiên rơi vào tình trạng trở thành trò cười nhịn không được hô lớn, mà cuối cùng, ngươi chờ đấy, Vân Huyền Thiên ta đời này còn chưa xong với ngươi. Nhìn thấy bóng lưng tiêu sái kia đi xa, trong đôi mắt hoa đảo chất chứa bao táp. Sáu nước đồng thời trở về, bốn cửa nguyên đô đồng thời mở ra, đại đội nhân mã long trọng của Long Lân Quốc theo cửa đồng xuất thành, Khuynh Quần ngồi trong xe ngựa quay đầu nhìn thấy nguyên đô càng đi càng nhỏ, trong mắt che giấu sự nghi ngờ sâu sắc. Trên đỉnh cao nhất của nguyên đô có hai người đang đứng trước gió, ánh mắt nhìn theo đội ngũ của sáu nước rời đi. Còn chưa tra ra cao thủ kia. Giọng nói giống như ma quỷ làm cho người khác phải phát run từ đáy lòng lại mang theo sự thô bạo khiến cho người khác không thể không nghe lời, trong không gian rộng lớn trên đỉnh núi cao lộ ra sự tàn bạo. Lâu chủ xin thứ tội, người kia rất thần bí, cho dù thuộc hạ tra như thế nào cũng không tra ra được. Nam tử mặc áo đen sợ hãi trả lời. Hừ, hành động hành tích lần này thất bại ngay cả hang ổ cũng bị người ta bới ra, Thánh Lao rất tức giận, đã ra lệnh chuyện của cao thủ thần bí không cần chúng ta lo, ngài tự có sắp đặt, ngươi cũng không cần điều tra nữa, nhanh chóng sắp xếp cho mọi người rời khỏi nguyên đô. Vâng. Nam tử mặc áo đen run rẩy nói. Lúc đại đội nhân mã mang theo buôn ba mệt mỏi đường xa trở về Long Lân Quốc, hoàng đế Mạc Long Khải tự mình ra thành đón tiếp. Từ xa, Mạc Khuynh Đình đã nhìn thấy vội vàng nhảy xuống ngựa, bước nhanh về phía trước, quỳ xuống nói, "Nhi thần tham kiến phụ hoàng." "Đứng lên đi." Mạc Long Khải hơi lạnh nhạt vây vây tay, vượt qua hắn đi về hướng xe ngựa, ôm lấy Khuynh Quổng từ trong xe ra, tương chiều cười nói, "Cùng nhi đã về rồi, có mệt không? Nghe nói gặp thích khách, có chuyện gì không?" Ánh mắt yêu thương vui mừng đánh giá trên dưới, tình cảm yêu thương bộc lộ trong lời nói. Hài nhi thế nhưng đường đường là hoàng tử Long Lân Quốc sao sẽ có chuyện? Phụ hoàng không cần lo lắng. Khuynh Quổng duỗi tay ôm cổ Mạc Long Khải, cảm nhận sự ấm áp lâu ngày không có trên người phụ thân, lanh lợi cười nói, "Không có chuyện là tốt rồi, mẫu phi của con rất nhớ con, chúng ta trở về cùng thôi." Mạc Long Khải từ ái cười nói, ôm Khuynh Quổng lên cửa xe rồng, xe của vua, đi thẳng về cùng. Nhìn thấy xe vua đã đi xa, Mạc Khuynh Đình nắm chặt tay nắm đến nỗi chảy máu, "Vì cái gì? Trong mắt của người chỉ có cái bao cỏ kia, ngay cả nhìn cũng không nhìn ta một cái, vì cái gì?" "Ta không cam tâm." Tối hôm đó, hoàng đế bày tiệc trong Khải Vân điện tẩy trần cho hai vị hoàng tử. Sở dĩ chọn Khải Vân Điện vì đây là bữa tiệc gia đình. Trên một cái bàn tròn bằng gỗ lim lớn, hoàng đế ngồi ở vị trí đầu tiên, hai bên là hai vị hoàng tử, ngồi bên cạnh hoàng tử là mẫu thân của họ, bên dưới đối diện là Hiền Vương và Tịnh Kiên Vương. Sự kiện thích khách trên đại điện Nguyên Đô làm Mạc Long Khải và Sở Vân Yên sợ chết đi được, bữa tiệc gia đình vừa bắt đầu, hai người liền ra sức an ủi Khuynh Quần mà đem hai mẹ con hoàng hậu lạnh nhạt ở một bên, cái sắc mặt kia không biết có bao nhiêu khó coi. Cuối cùng vẫn là Tịnh Kiên Vương đứng ra giảng hòa. "Nhị hoàng tử, lần này đến Nguyên Đô có thể có thu hoạch gì không?" Tịnh Kiên Vương nhìn về phía Mạc Khuynh Đình sắc mặt đang tái nhợt hỏi. Mạc Long Khải nhấp một ngụm rượu, cuối cùng nhìn về phía Mạc Khuynh Đình. Thấy mọi người đều nhìn hắn, Mạc Khuynh Đình lại khôi phục bộ dáng nho nhã kia, cung kính nói, "Theo nhi thần thấy, hiện nay Thiên Nguyên Hoàng Triều đã chỉ là nơi nhỏ bé lại nghèo khó vô cùng, không đáng để lo, năm nước còn lại đều không thể xem thường, nhất là hai nước Sở Vân, Tề Nguyệt, thực lực mạnh đủ để ngang hàng nước chúng ta, Vân Huyền Thiên, Nguyệt Quân Phong đều không phải là nhân vật đơn giản, tuyệt đối là đối thủ mạnh của nước chúng ta." Mạc Long Khải hơi nhăn mày nói, "Vậy theo ý hoàng nhi, nước ta nếu muốn tranh giành Trung Nguyên nên làm sao?" Nhi thần cho là cần phải gia tăng binh lực, nước ta tuy giàu mạnh nhưng luận về sức mạnh binh lực thật không bằng hai nước Sở, Tề, hơn nữa hoàng hậu của Sở Vân là muội muội của Hán Dương Vương, Tề Nguyệt và Yến Vũ cũng có mối quan hệ khăng khít, chiến tranh vừa nổi lên, nhi thần sợ nước ta sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn một mình chiến đấu." Mạc Khuynh Đình phân tích nói. Mạc Long Khải một bên yên lặng lắng nghe, một bên suy nghĩ lời nói của Mạc Khuynh Đình. Nhị hoàng chất phân tích không sai. Tịnh Kiên Vương gật gật đầu, quay đầu lời nói đột nhiên hướng về phía Khuynh của nói, "Tam hoàng chất, lần này đến Nguyên Đô ngươi lại có cảm nhận gì?" Ánh mắt lấp lánh cơ trí. Khuynh Quần đang đem thịt cua mà mẹ nàng tự mình gắp cho bỏ vào trong miệng, nghe vậy sặc một cái, ho vài cái mới nói, "Cảm nhận. Đó là nữ tử xinh đẹp như vậy khiêu vũ rất giỏi, vì sao đột nhiên muốn giết người? Người của chúng ta bị giết liên tục, ngay cả thị vệ bên người của cái tên đáng ghét Vân Huyền Thiên kia cũng lợi hại hơn chúng ta nhiều." Hoàng đế rất không biết làm sao, cười cười lắc đầu, có chút trách Tịnh Kiên Vương không nên hỏi nàng, nhưng Tịnh Kiên Vương lại mang theo suy nghĩ vớt vớt dâu nói, "Tam hoàng chất nói đến chính là điểm quan trọng." Thấy mọi người đều khó hiểu nhìn hắn, lại nói, "Gia tăng binh lực tất nhiên quan trọng, nhưng trong cung không có cao thủ, trong triều không có tướng giỏi lại là vấn đề lớn nhất. Long Lân chúng ta dù có 500 vạn hùng binh nếu như không có tướng giỏi cũng chỉ là một đám cát vụn, cao thủ thật sự có thể ở trong 100 vạn đại quân trực tiếp lấy được thủ cấp đầu của đối phương, một khi khai chiến nếu như không có cao thủ hộ vệ e là chưa đánh đã bại." Ánh mắt nhìn về phía Khuynh cùng sáng lên. Mạc Long Khải cảm thấy rất có đạo lý, cười lớn xoa xoa đầu Khuynh cùng nói, "Cùng nhi giỏi lắm, ha ha, ai còn dám nói con ta vô dụng." Giọng cười cởi mở vang khắp cung điện. Bữa tiệc gia đình này, có người ăn được vui vẻ, có người ăn được không có mùi vị gì, người nào cũng có suy nghĩ, đương nhiên cao hứng nhất phải kể đến hoàng đế Long Lân của chúng ta. Khuynh Quần trở về cung cát, ngồi ngay ngắn trên ghế, một tay gõ nhẹ lên bàn, đôi mắt đen sáng long lanh chợt lóe lên hòa quang trí tuệ, linh động đến cực điểm, gương mặt tuấn tú bình tĩnh như nước. Gió nhẹ thổi qua, Diệp Ảnh và Thanh Long đều mặc hắc y xuất hiện trước mặt Khuynh Quần, cung kính nói, "Lão đại." Dưới sự yêu cầu của Khuynh Quần, Thanh Long cũng gọi hắn ta là lão đại. "Thanh Long, ta biết ngươi rất giỏi chế tạo các loại vũ khí, ở đây có một bản thiết kế, ta muốn ngươi trong một ngày chế tạo ra nó, sử dụng sở trường đặc biệt của ngươi, trên đại lục Phượng Thiên xây dựng một vương quốc vũ khí." Khuynh Cuồng đem tờ giấy trên bàn giao vào tay Thanh Long, đó là một bản thiết kế đại bác. Nhận lấy bản vẽ nhìn một cái, Thanh Long vô cùng nghi ngờ xem trái xem phải, thật sự nhìn không ra cái gì, giống như một cái ống, mặc dù không biết chế tạo cái này có tác dụng gì, nhưng hắn vẫn tin tưởng lão đại của hắn làm chuyện gì tự có dụng ý, Thanh Long nhất định không phụ sự hy vọng của lão đại. Đôi mắt linh động của Khuynh Cuồng phóng ra tia sáng, cuồng vọng mà khí phách nói, một cường quốc chân chính ngoại trừ quân đội lớn mạnh, giàu có, tình báo, nhân tài đều không thể thiếu, 10 năm, ta cho mình thời gian 10 năm để xây dựng một vương quốc lớn mạnh như vậy, một vương quốc thuộc về mà Khuynh Cuồng ta, Diệp Ảnh, Thanh Long có muốn cùng ta kể vai phân đấu? Thời gian 10 năm đủ để nàng xây dựng lại một cái thiên cực môn càng lớn mạnh hơn trên đại lục Phượng Thiên. Diệp Ảnh, Thanh Long, thể sống chết đi theo bên cạnh, vì lão đại vượt mọi chông gai. Diệp Ảnh, Thanh Long kích động bất thình lình quỳ xuống nói, ánh mắt sáng rực chăm chú nhìn dáng người nhỏ bé trước mặt, trong lòng không nén nỗi cùng nhiệt, bọn họ tin tưởng 10 năm sau, lúc bao táp trong thiên hạ nổ ra sẽ là ngày hắn ta thể hiện thành tựu xuất sắc. Chương 29, công tử phong lưu người đăng, tờ giờ ấn cờ hở ONG banh bay đến lượn xuân tháng 3, 28 giai nhân sắc đẹp Quynh Thành. May mắn nhìn thấy cảnh đẹp khó gặp thần tiên cũng phải hạ phàm. Vừa mới thắp đèn, ánh đèn đủ mọi màu sắc liền đem tòa nhà xa hoa nhất Nguyên Đô Long Lân Thính Tuyết lâu tô điểm càng thêm nguy nga trắng lệ, tràn ngập màu sắc, đồng thời cũng phủ lên một tầng màu sắc cái muội. Trong chúc các xa hoa nhất Thính Tuyết lâu, âm thanh của đàn sáo xa hoa lãng phí không ngừng bên tai, trong phòng sen lẫn tiếng nữ tử cười hờn dỗi, không khó để tưởng tượng trong đầu hình ảnh đêm xuân quần anh loạn vũ. Trong chúc các chật ních oanh oanh nghiền yến, các nàng đều sử dụng hết toàn bộ bản lĩnh của mình để lấy lòng ba nam tử tuấn mỹ trong phòng, đặc biệt là vị công tử tuấn mỹ mặc áo bào màu trắng dệt kim nghiêng người dựa trên cái ghế dài kia, tóc như lao cát, mày như mực vẽ, môi đỏ mặt ngọc, phong thần tuấn lãng, lười biếng tùy ý mà nằm, một đôi mắt đen linh động bởi vì nhiễm một chút hơi rượu mà trở nên mê loạn, trong mờ mịt mang theo một chút tà khí mê người, mê hoặc nữ tử ở đây thần hồn điên đảo. Mạc công tử, nào, ăn một quả nho. Một hoa nương xinh đẹp đem một quả nho đã bóc vỏ đút vào miệng Mạc công tử. Mạc công tử không chút khách khí nuốt quả nho xuống, tiếp theo đem ngón tay của hoa nương ngậm lại, "Ân, không sai, thật sự vừa thơm vừa ngon. Công tử, ngài rất xấu a." Hoa nương xinh đẹp không thuận theo mà hờn dỗi nói, toàn bộ cơ thể đấy đà lại càng tiến sát vào Mạc công tử, háo sắc chăm chú nhìn vị khách nhân tà mỹ vô song. Nam nhân không xấu, nữ nhân không thương nha. Mạc công tử cười tà một tay nâng cằm của hoa nương xinh đẹp, trêu chọc nói, "Mộ bộ dáng hoàn toàn là một lãng tử phong lưu." Trực tiếp đùa giỡn làm cho hoa nương lão luyện vui sướng xấu hổ đỏ mặt. Không được Mạc công tử rất không công bằng, chỉ yêu thương Hoan tỷ cũng không để ý đến bọn tiếp. Hoa nương bên cạnh ghen tị dựa người vào. Quan tâm, sao lại không quan tâm được? Công tử ta yêu thương các nàng còn không kịp, sao lại không quan tâm đây? Đôi môi giống như thoa son của Mạc công tử nhếch lên, mái tóc đen dài bay về phía trước làm gương mặt tuấn mỹ càng thêm mê hoặc. Công tử. Hoa nương bên cạnh nhao nhao chen lấn lên trước, vặn mẹo cái eo cố sức lộ ra vẻ đẹp. Ha ha, bên này một cảnh tượng phong lưu khoái hoạt, nhưng nam tử ở phía tây đang ngồi trên chiếc ghế mềm lại ngồi nghiêm chỉnh. Gương mặt như ngọc hơi ửng hồng, mắt sáng như sao đối với hoa nương xinh đẹp bám ở bên người hắn coi như không thấy, chăm chú nhìn Mạc công tử phong lưu đến không biết trời đất là gì, hai hàng lông mày như thúy trúc nhíu chặt. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Mạc công tử dành chút thời gian cười như không cười liếc hắn một cái, cười nói: "Văn Hồng ca ca, nơi này là Câu Lan viện không phải là giám tử viện, bọn họ là những bông hoa biết nói không phải là lao phu tử, không cần nghiêm túc như vậy nha." "Không sai, không sai, không cần mỗi lần đều giống như người ta thiếu huynh 180 bạn, không hiểu phong tình như vậy sẽ tổn thương trái tim của mỹ nhân, có phải không a?" "Mỹ nhân?" Trên một cái ghế dài khác ở bên cạnh, một quý công tử thân mặc áo bào trắng dệt kim khó khăn từ trong đám nữ nhân ló đầu ra, tiếp lời nói, trái ôm phải ấp vô cũng vui vẻ. "Khuynh Cuồng, Nghệ Hiên, ta vẫn cảm thấy chúng ta không nên đến nơi này, nếu bị phụ thân biết được chân mày Dương Văn Hồng càng nhíu càng chặt, đến mức có thể sắp ép chết con rồi." Nhìn thấy những nữ tử kia dựa vào ngực hắn ta thật sự khiến cho hắn rất không thoải mái. "Văn Hồng ca ca, câu nói này mình cũng đã nói 5 năm rồi, có thể đổi cái gì mới một chút không?" Mặc công tử rất không khách khí ngắt lời Dương Văn Hồng, bất đắc dĩ cười nói, "Không sai, ba người này chính là tam hoàng tử mà Khuynh Cuồng, Tiểu Vương gia Mạc Nghệ Hiên, thư đồng của hoàng tử Dương Văn Hồng." Sau sự xuất hiện chấn động của ba người tranh giành hoa khôi náo động một thời 5 năm trước, trên đường phố thường xuyên xuất hiện hình bóng của ba người, vô số tâm hồn thiếu nữ cứ như vậy rơi xuống trên người ba người, gọi là tam công tử, cho dù sau này thân phận của ba người rõ ràng, trong thanh lâu mọi người vẫn hiểu ngầm như nhau gọi bọn họ là tam công tử, mặc kệ hắn ta là cái gì hoàng tử thái nạn. Trong mắt những hoa nương mỹ lệ này hắn ta chính là một kim chủ, hơn nữa là một kim chủ lớn đẹp đến nỗi người và thần đều tức giận, còn rất có khả năng sẽ trở thành quốc chủ kim chủ, bọn họ sao có thể không nắm chặt lấy? Chỉ là đổi cái gì mới a? Giọng nói tuyệt vời như tiểu anh phụ họa vang lên, từ phía cánh cửa mở rộng một tuyệt đại giai nhân đi vào, làn da nõn nà, cổ như ấu trùng tiên yêu, con sâu gỗ, sắc nó trắng nõn tròn nên đêm ví với cổ phụ nữ, răng như hồ thề, hạt bầu xếp hàng như cánh hoa, tần thủ, con cổ cộ, vì chán nó rộng mà vông, cho nên người nào đầu chán đẹp gọi là tần thủ, mày ngài, khéo léo cười tới vô cùng xinh đẹp, mỹ mục phán hề, mắt đẹp, nhìn một cách đẹp đẽ, lòng đen lòng trắng phân minh, vai như gọn rũ thành. Eo như được bó, theo bước chân từng trận hương hoa mai tản ra khiến cho tâm thần của người khác lâng lâng. Thử Lan thân yêu, cuối cùng nàng cũng đến, ta nhớ muốn chết. Khuynh Cuồng hơi đẩy những hoa nương vây quanh bên người ra, duỗi tay kéo một cái liền đem tuyệt đại giai nhân ôm vào trong ngực, ái muội cười nói, giọng nói ngọt đến nỗi chết người, hoa nương bên cạnh mặc dù không muốn cũng chỉ có thể nhường chỗ, ai kêu người ta là hoa khôi đây. Hà Tử Lan thân thể giống như không xương dựa vào trong ngực Khuynh Cuồng, cánh tay ngọc ngà vịn trên vai nàng, mềm mại gãi, ngài chỉ nói ngọt, nhiều mỹ nhân như vậy cũng biết ngài nào có thời gian nhớ đến tiếp à. Tử Lan của ta ghen sao? Nàng yên tâm, ta đối với bọn họ chỉ là mua vui, chỉ có nàng mới là ta yêu nhất. Nên miệng cười một cái, khuynh quần vô về đại mỹ nhân nói, thật xứng đáng là hoa khôi, so với những cô gái tầm thường kia thật không giống. Ngài chỉ được cái khéo miệng, chim trên cây cũng bị ngài lửa bay xuống. Hà Tử Lan che miệng nũng nịu cười nói, chân mày nết lên hơi mang theo thần bí nói, ba vị công tử, Tử Lan không muốn làm hỏng hứng thú của ba vị nhưng có một tin tức xấu vẫn là phải thông báo cho ba vị công tử. Tin tức xấu? Bản công tử ngược lại muốn biết Tử Lan cô nương vì bọn ta mang đến tin tức xấu gì. Mạc Nghệ Hiên không quan tâm cười nói, bàn tay lớn không kiêng nể gì di chuyển trên thân thể của hoa cô nương. Chính là Hà Tử Lan cố ý kéo dài giọng, nhắc lên hứng thú của ba người mới vạch trần sự thật nói, Tiêu cô nương sắp đến chúc cát rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, lời này vừa nói ra, Mạc Nghệ Hiên lập tức sợ hãi đến nỗi sắc mặt trắng bệch, đột nhiên đẩy hoa nương bám ở trên người hắn ra, khắp nơi tìm chỗ trốn, một bên chạy loạn khắp phòng, một bên lẩm bẩm nói, thảm rồi, nam nhân bà sao nhanh như vậy đã tìm đến, thảm rồi ha ha, toàn bộ hoa nương trong phòng đều cười thành một đoàn, bọn họ sớm đã không kinh sợ khi gặp chuyện này, bất luận là Tam công tử xuất hiện ở nơi nào trong Câu Lan viện, Tiêu cô nương nhất định theo sau đến đây, sau đó trình diễn một tiết mục đại náo Câu Lan viện, đánh cho Mạc tiểu vương ra khóc cha gọi mẹ, nhưng may mắn chỉ có một mình Tiêu cô nương đến mà thôi. Ha ha tiểu nhân hiền, bạn gái của huynh lại tìm đến rồi. Ha ha khuynh cuồng ôm Hà Tử Lan cười trên nỗi khổ của người khác, lớn tiếng cười nói, nói ra Tiêu đại tỷ của nàng cũng thật sự mạnh mẽ, trực tiếp đem cái tên thuộc loại phong lưu Mạc Nghệ Hiên này ăn chắc. Đệ đệ đừng cười trên nỗi đau của người khác, nàng nhìn thấy đệ cũng sẽ dạy dỗ đệ một trận, còn không nhanh trốn đi. Mạc Nghệ Hiên đang đội vàng cũng không quên cãi lại khuynh cuồng một câu. Ta mới không sợ đâu. Khuynh cuồng một tay cầm lên cái quạt ở bên cạnh, mở ra, tiêu sái cười nói, bị mắng hai câu cũng mất miếng thì nào. Lúc này Hạ Tử Lan lại cười cười tăng thêm một câu, Mạc công tử, Tử Lan còn một tin tức xấu với nói, đó chính là Vân công tử cũng cùng đến. Hoa, cái gì? Thảm rồi lời này vừa nói ra, Khuynh Cuồng tiếp tục bình tĩnh cũng không được, vội vàng nhảy lên cũng khắp nơi tìm chỗ trốn, nói đến Vân công tử này, thật sự khiến cho Khuynh Cuồng hận đến nỗi nghiến răng, không phải chỉ chỉnh hắn một lần thôi sao? Có cần phải giống như keo dính chuột dính lấy nàng không tha không? Hạ nàng vừa nhìn đến nơi có hắn xuất hiện liền vội vàng trốn đi. Một đám hoa nương vừa nghe thấy Vân công tử đến cũng lập tức tản ra, không phải Vân công tử rất xấu xí ngược lại hắn đẹp mê người, đẹp đến nỗi bọn họ trước mặt hắn nản lòng biến sắc, nhưng là mỗi lần hắn đến sẽ dùng ánh mắt phẫn hận trừng thẳng bọn họ, giống như phu quân của hắn bị bọn họ quyến rũ. Tiêu cô nương, Vân công tử vừa đến nhất định sẽ quậy thính tuyết lâu đến long trời lở đất. Mạc công tử đừng nội, đi theo thiếp a. Hà Tử Lan tiến lên phía trước giữ Khuynh Cuồng, mang nàng theo một cánh cửa khác trốn ra ngoài, đi đến phòng của mình ở làng cư. Vừa vào cửa, Khuynh Cuồng lập tức thay đổi thu lại ánh mắt hoảng loạn, mê mang lúc nãy, thần thái phi dương, ánh mắt sáng ngời lưu chuyển, nào có nửa điểm bộ dáng kẻ háo sắc, quả thực là một quý công tử cùng ngạo sáng chói tứ phương. Chương 30, sóng ngầm sôi trào người đăng, giờ ấn cờ hờ o n g. Hà Tử Lan nhìn một phía, đem cửa đóng chặt, vừa quay đầu lại có chút bất ngờ lại lần nữa nhìn mấy người, dưới ánh nến chập chờn, thiếu niên phong thần tuấn lãng theo thói quen cong lên một nụ cười ta mị, đôi mắt linh động sâu sắc tràn đầy tự tin, phong thái thành thơi, cả người ngạo khí, trên đời chỉ có một không có hai, cho dù ánh sáng cũng đủ, như trước có thể thấy từ trên người hắn ta mơ hồ tỏa ra một cô khí thế vương giả bệ. Nghệ thiên hạ. Tử Lan, còn chờ cái gì nữa vậy? Chiếc quạt ngọc trong tay vừa mở ra, Khuynh Cuồng tắt phong nhẹ nhàng cười nói, cũng không giống bộ dạng phong lưu lúc nãy. Ách, lão đại, ta sắc mặt Hà Tử Lan đỏ lên, hơi cúi đầu xuống, trong ngực cũng không kém bắt đầu đập điên cuồng, nào có chút bộ dạng cao ngạo quyến rũ của Hoa Khôi, rõ ràng chính là một tiểu muội muội nhà bên mới biết yêu. Đừng ta nữa, thời gian của lão đại ngươi không phải rất nhiều, cho nên chúng ta có thể đi rồi. Khuynh Cuồng buồn cười nói, lại khiến cho Hà Tử Lan càng ngày càng đỏ mặt, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi đến bên cạnh giá sách, chuyển động cơ quan phía sau cái giá, trên tường treo một bức tranh sơn thủy cực lớn trong nháy mắt di chuyển lên phía trên, một con đường bí mật liền xuất hiện trước mặt bọn họ. Khuynh Cuồng đi trước bước vào, Hà Tử Lan nhìn bóng lưng kiên cường kia vô vô ngực mình, dịu dàng cười một cái, cũng theo sau đi vào. Chỉ cần có thể luôn luôn ở bên cạnh người chính là việc hạnh phúc nhất trong đời này của Hà Tử Lan nàng. Nửa ngày, hai người từ trong con đường bí mật ra khỏi tính tuyết lâu, cưỡi khoái mã, con ngựa tốt, chạy rất nhanh, yên lặng không tiếng động biến mất trong bóng đêm. Cùng lúc đó, trong chúc các đang ầm ĩ đến nỗi gà bay chó chạy, tiểu vương gia Mạc Nghệ Hiên hai tay ôm đầu, tông cửa mà chạy, Tiêu Nhược Tịch tay cầm gậy dài một bên đuổi theo hắn đánh, một bên hét to, chàng phong lưu đến thanh lâu chơi ta mới chẳng thèm quan chàng, nhưng chàng lại đem Khuynh Cuồng cũng làm hư luôn, xem ta có đánh chết chàng không, hoa nam nhân bà. Nàng không thể không phân trắng đen như vậy nha, rõ ràng là hắn làm hư ta. Hắn ta Mạc Nghệ Hiên vừa chạy vừa ở mức phản bác, hắn rất oan uổng nha. Phong lưu nhất, hư hỏng nhất rõ ràng là biểu đệ, là hắn ta bước hắn đến nơi này, vì cái gì tất cả mọi người đều trách hắn? Ô, còn dám ngụy biện, xem ta giáo huấn chẳng như thế nào. Tiêu Nhược Tịch giơ gậy lên không chút lưu tình đánh xuống. Mạc Nghệ Hiên dịch người một cái, khó khăn tránh được, co chân chạy khắp nơi, vừa chạy vừa kêu to, hoa, nam nhân bà muốn giết chồng, biểu đệ cứu mạng à? Đáng tiếc biểu đệ của hắn sớm đã bỏ hắn lại, rời đi. Bên ngoài náo thành một đoàn, trong chúc các cũng là đao quang kiếm ảnh. Cảnh tàn sát khốc liệt, sóng ngầm cuộn trào, tình hình chiến đấu kia cũng vô cùng kịch liệt. Dương Văn Hồng Phong Nhã ngồi ngay ngắn trên cái ghế duy nhất còn lạnh lặn, đôi mắt như sao sáng lại xuất hiện ánh sáng lạnh, lạnh lùng chăm chú nhìn thẳng thiếu niên Mặc Cẩm Y nghiêng người dựa vào cái cột bên cạnh. Nói, hắn ta ở đâu? Thiếu niên Mặc Cẩm Y trầm giọng từ tốn nói, giọng nói tuy nhẹ và chậm, nhưng lại khiến người khác cảm thấy áp lực gấp nhiều lần. Hành tung của Tam hoàng tử tiểu thần hình như không cần bẩm báo với thái tử Sở Vân a. Đặc biệt nhấn mạnh hai chữ Sở Vân, Dương Văn Hồng cũng chậm rãi trả lời, giọng nói Du Dương Thánh Thoát lúc này lại mang theo mùi thuốc súng rất nặng. Hắn rất giận, rất phẫn nộ, mỗi lần vừa nhìn thấy Sở Vân thái tử này, cái gì tu dưỡng của hắn giống như đều vô dụng, rõ ràng là một đại nam nhân lại lớn lên lử, theo lời khuynh quổng chính là hồ ly tinh, hơn nữa rất thích dùng danh nghĩa tìm khuynh quổng để làm phiền tiếp cận hắn ta, giống như hắn ta là vật sở hữu của hắn. Lão sược, Dương Văn Hồng, chú ý thái độ nói chuyện của ngươi. Thái tử Sở Vân Vân Huyền Thiên phất tay áo một cái, quát lớn, xuất ra khí thế thái tử của một nước, mắt phượng híp lại, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía Dương Văn Hồng. Thân là thư đồng của Tam hoàng tử của Long Lân, tiểu thần cho là thái độ nói chuyện như vậy không có vấn đề gì. Sở Vân thái tử địa hạ. Đống nhiên đứng dậy, Dương Văn Hồng không sợ đáp lại ánh mắt sắc nhọn của hắn. Bùm bùm xẹt xẹt giữa hai người là một mảnh trầm mặc khiến người khác nghẹt thở, vô số tia chớp lóe lên trong không khí, trong phòng tỏa ra mùi thuốc súng nồng nặc. Cho đến khi hai người kia đổi đánh xông vào, cắt đứt cuộc chiến ánh mắt kịch liệt của hai người. Và hai người các ngươi lại dựng khiên lên nữa rồi. Mạc Nghệ Hiên che gương mặt thanh tú đang bị thương, toe toét cười nói, hắn thật không thể biết được hai người này sao đều giống nhau nhìn đối phương không vừa mắt, bắt đầu từ lần đầu tiên gặp mặt, mỗi lần đều tràn ngập mùi thuốc súng. Hai người các ngươi tiếp tục ở đây mắt lớn trừng mắt nhỏ, bà cô ta đi tìm quần quần nhà ta. Tiêu Nhược Tịch một tay nắm chặt lỗ tai Mạc Nghệ Hiên, hừ lạnh một tiếng nói, quay người liền rời đi, người khác không biết hai người bọn họ có chuyện gì, nhưng trong lòng nàng lại biết rất rõ ràng, quần quần á quần quần, tiểu tử đệ sao lại gây ra nợ đào hoa như vậy a. Ui da, đau đau Mạc Nghệ Hiên một bên che chở cái thai của mình một bên kêu đau. Thư Vân Huyền Tiên hừ lạnh một tiếng, cũng đi theo ra khỏi trúc cát, Mạc Quân Cuồng, ta xem ngươi có thể trốn đến nơi nào. Đôi mắt bình thản không gợn sóng của Dương Văn Hồng lúc này lại cuộn sóng mãnh liệt, có loại cảm giác kìm nén đã lâu muốn bạo phát, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, chờ đến lúc mở ra lại là bình tĩnh mông lung không gợn sóng, cũng đi theo ra khỏi trúc cát, Quân Cuồng, ta nên bắt đệ phải làm thế nào bây giờ? Ngoại thành kinh đô, một chỗ bí mật dưới vách đá, hai con ngựa đang đứng, hai hình dáng tuyệt sắc một trắng một hồng nhanh nhẹn xuống ngựa. Hắc Sĩ Quân Cuồng vừa xuống ngựa liền hắt hơi một cái lớn. Lão đại sao vậy? Hà Tử Lan lo lắng hỏi. Ba tháng này trời buổi tối vẫn còn rất lạnh, cưỡi ngựa một mạch đến đây chẳng lẽ bị cảm lạnh rồi? Ôn Hòa cười một cái, Khuynh Quần vô vô vai nàng nói, không sao, chúng ta đi thôi. Khuynh Quần vững vàng nhảy lên, chân trái trên vách núi thẳng bóng nhăn nhún một cái, thân thể đứng thẳng nhưng nhún cao hơn một trượng, chân phải theo sau nhún một cái, lại lên cao hơn một trượng, cứ như vậy nhún chân trên vách núi thẳng đứng chân nhăn mà đi lên, một bước liền nhảy lên hơn một trượng, vách núi thẳng đứng hơn 20 trượng chỉ 2-3 lần đã đến đỉnh núi, khinh công cao thật sự hiếm thấy trên đời. Hà Tử Lan cũng đi theo nhún chân mà lên. Lên đến hơn 10 trượng lúc sức lực có chút không chịu được, một sợi lụa trắng từ trên buông xuống, bàn tay trắng nón vừa nắm mượn lực cũng rất nhanh tung người bay lên.